Chương 10 Nguyễn Cảnh Hải ở nơi sâu nhất trong Nguyễn Cảnh Hải. Bên bờ hòn đảo số 21, có một lão già lân giáp đen đang khoanh chân tĩnh tọa, cả người bao phủ trong một cái áo bào màu vàng kim. Lão chính là cả người quản lý Nguyễn Cảnh Hải. Lão giả mặt đầy vảy đen mở đôi mắt già nua, hướng mắt xa xa, thấp giọng thán phục nói, một tên tiểu gia hỏa cấp vũ trụ bậc 9 lại dễ dàng vượt qua đảo thứ 7 Nguyễn Cảnh Hải như vậy. Rất nhiều giới chủ cũng không nhất định có thể thông qua hòn đảo này, hắn lại dễ dàng thông qua như vậy sao? Xem tư liệu chi tiết của hắn. La Phong, đệ tử Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương giỏi về dạy đồ đệ, như mặt ý thức, ý chí thì không có cách nào dạy được. Nhìn xem tử tiểu gia hỏa đó có thể xông tới hòn đảo nào, nếu có thể xông tới đảo thứ 9 xem như lợi hại. Có rất nhiều giới chủ đỉnh cao cũng không thể vượt qua. Lão giả lân giáp đen mỉm cười, hướng mắt nhìn hư không, quan khán quá trình La Phong sông lên Nguyễn Cảnh Hải. Khoảnh khắc sau, thông qua đảo thứ 8 rồi à? Trong mắt lão giả lân giáp đen lóe lên vẻ kinh giác, phù lão đứng thẳng lên, thật sự đã thông qua đảo thứ 8 rồi. 21 đảo trong Nguyễn Cảnh Hải kỳ thật cũng tương tự 21 tầng thông thiên kiều, nhưng ý thức, ý chí là thứ rất hư ảo, không thể mài dũa được. Một tiểu gia hỏa cấp học đồ chỉ luận về ý chí, không nhất định kém cường giả cấp giới chủ. Đương nhiên, cường độ ý thức ý khẳng định thua xa cấp giới chủ, nhưng về ý chí đơn thuần cũng rất khó nói. Nhưng Nguyễn Cảnh Hải không chỉ riêng kiểm tra về ý chí, mà cũng kiểm tra cả ý thức, cường độ ý thức của hắn. Không bằng cường giả giới chủ bình cao, lão giả lần giáp đen lóe lẻ khiếp sợ, thấp giọng. Trong Nguyễn Cảnh hắn rất bất lợi, nhưng hiển nhiên ý chí của hắn đã đền bù cho việc ý thức không đủ, ý chí cực kiên định. Không đủ, ý chí cực kiên định. Ý chí không thể dung chuyển, lại mạnh hơn rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao. Đảo thứ 9 rồi, đôi mắt lão giả lén giáp đen có vẻ khẩn trương, hồi hộp một chút. Đảo thứ 9 có thể nói là cực hạn của một giới chủ rồi. Trong số các giới chủ cũng chỉ có một số cực nhỏ có thể thông qua được. Còn La Phong, một tên tiểu gia cấp vũ trụ bậc 9, làm sao có thể thông qua? Việc này không thể được. Đảo thứ 9, núi đá cát sỏi tất cả đều màu trắng. Cây cối thực vật màu xanh lá La Phong đang đứng trên hòn núi chỉ cao 300-400 thước trên hòn đảo thứ 9. Cả người đứng thẳng như cây lao, mắt lạnh như băng, ánh mắt như đao. Không có một chút do dự lo lắng, chỉ vài giây sau, Nguyễn Cảnh Nương theo ý áp hoàn toàn bao phủ La Phong. La Phong chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đệ mạnh vào ý thức mình, thuần túy về em cường độ ý thức. Cho dù rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh cao, ý thức được xem là rất mạnh. Ý thức được xem là rất mạnh. Một cú đập như vậy cũng cảm thấy mê muội mơ hồ. Khi bị mê muội mơ hồ sẽ lâm vào huyễn cảnh, vô tình thua cuộc. Cũng như tâm tính của một người rất cứng rắn, thì sinh tử cũng sẽ không chịu ký tên. Nhưng nếu bị người ta đánh mất mưa gần chết, ý nghĩ mơ hồ sẽ vô tình ký tên. Tương tự như vậy, đầu tiên là ý thức bị đánh một cú cực mạnh, làm người gần như mất đi. Sau đó huyễn cảnh xâm nhập, ầm ầm, tựa như một tòa núi lớn nện thẳng vào ý thức, làm La Phong trong nháy mắt đã cảm giác rung chuyển, cả thiên địa xoay tròn, ý thức mơ hồ, tầm như đào, ngừng. Sâu trong ý thức, La Phong phát ra một tiếng gầm lên, ý thức đã gần như tán loạn trong nháy mắt ngừng kết lại, rồi ý thức lại thanh tỉnh. Ý chí, tương tự tướng quân, ý thức, coi như là binh lính, ý thức mạnh yếu, tùy thuộc vào cường độ tinh thần lực và độ rộng của bộ não. Người nào có thực lực càng cao thì ý thức sẽ càng mạnh, tỉ như một giới chủ. Tản ra linh hồn uy áp sẽ dễ dàng đánh chết một cấp hành tinh, cấp hàn tinh. Dù sao cho dù ý chí của giới chủ này rất bình thường, nhưng vì ý thức quá mạnh, cường độ ý thức của La Phong là cường độ ý thức của kim giác cự thấp vượng cấp 6. Kim giác cự thú so với nhân loại đồng cấp bậc mạnh hơn nhiều, cơ hồ có thể so với cấp vực chủ cấp 9 đỉnh cao, gần bằng cường độ ý thức của cấp giới chủ nhân loại bậc 1 trung bình. Cường độ ý thức của La Phong đã đạt tới cấp vực chủ đỉnh cao, bây giờ gặp phải ý thức cấp giới chủ đỉnh cao đánh vào. May mà nhờ vào ý chí của La Phong vô cùng kiên định, có một tướng quân xuất sắc thống soái, từ đó ý thức ngưng kết thành một, thật sự có thể kháng cự một oanh kích mà không vỡ. Nếu như cường độ ý thức La Phong chỉ là cấp vũ trụ, e rằng trong nháy mắt đã bị đánh tan rồi. Binh lính quá yếu, tướng quân mạnh đến đâu cũng không làm gì được. Binh lính không kém quá, tướng quân rất mạnh, lại có lực chống trả. La Phong, Tiêu Hải tới Càn Vu đạo tràng tranh chấp với người ta, bị bảo vệ của người đó giết, sự cảnh tượng biến ảo. Ý thức La Phong vừa bị đánh mơ hồ, trong nháy mắt thì huyễn cảnh đã phủ xuống. Tư Ân vẻ mặt lo lắng kêu lên, luồng huyễn cảnh thậm chí còn trực tiếp xâm nhập vào ký ức La Phong, muốn dung hợp với ký ức La Phong. Gì, Tiểu Hải hắn? La Phong khiếp sợ, tâm lạnh giá trong như vương, cho dù có chút bụi bám, mặt gương cũng có thể rõ ràng chiếu rõ. La Phong trong nháy mắt vừa mê, hoặc lại lập tức cảm giác có gì không hợp lý. Huyễn cảnh cuối cùng cũng là huyễn cảnh, tất cả huyễn hoặc đều vỡ nát cả đi. Ý thức La Phong ngưng kết như đao, vứt bỏ thẳng tất cả trở ngại huyễn cảnh. hướng về phía không trung bổ thẳng ra một đao, nhưng chỉ làm cho thế giới Nguyễn Cảnh khẽ chấn động rung lên. Khi chấn động rung lên, làm La Phong cười lạnh, ý thức như đao, nhanh như trước bổ ra ngàn vạn đao, ầm ầm. Thế giới Huyễn Cảnh xuất hiện một vết nứt vô cùng khổng lồ, sau đó cả huyễn cảnh ầm ầm tan vỡ. Chung quanh hiện ra cảnh hòn đảo thứ 9, xa xôi trong hải vực đen tối hiện ra một vầng trắng, đó là đảo thứ 10. Đảo thứ 10, La Phong bay thẳng tới, nơi sâu nhất trong Huyễn Cảnh Hải, bên bờ hòn đảo số 21, người quản lý lão giả lân giáp đen lộ ra vẻ khiếp sợ, ý thức cực mạnh, ý chí đáng sợ thật. Bao lâu rồi chưa thấy qua một người có ý chí đáng sợ như vậy. Có ý chí đáng sợ như vậy, nếu không phải lọt vào tuyệt cảnh ngã xuống, chắc chắn sẽ trở thành một siêu cường giả. Có thể đi vào Huyễn Cảnh Hải, đại biểu cho việc có thiên phú phi thường, thiên phú tốt. Thế dưới tình huống có tài nguyên xuất sắc bồi dưỡng, một thiên tài tuyệt thế có ý chí, vô cùng đáng sợ, chỉ có hai con đường gặp tuyệt lộ ngã xuống, hoặc trở thành một siêu cường giả. Bá Lan, lúc trước xông tới tòa đảo thứ 7 đã thất bại, Nhung Quân xông tới tòa đảo thứ 6 đã thất bại. Ý thức ý chí của hai người đã vô cùng đáng sợ rồi. Nhưng La Phong, lão giả lân giáp đen nuốt nước bọt khan, loại ý chí cực độ này là nhân vật rất đáng sợ. Trong nhiều kiếp nạn sinh tử chỉ cần có chút sinh cơ là có thể sống, trừ phi gặp tuyệt cảnh ngã xuống, nếu không tất có thể thành một siêu cường giả. Phải thông báo cho cấp trên tin tức này. Lão giả lân giáp đen tỏ vẻ trịnh trọng, càng có giá trị, công ty vũ trụ giả bị càng trọng thị. Thiết chí ra thông thiên kiều, Viễn Cảnh Hải, Bất Hủ Tế Đàn cũng là để tuyển chọn kiểm tra ra những người ưu tú trong số các thiên tài. Bất Hủ Tế Đàn kết không được trọng thị nhất trong ba cái này, vì giới chủ đỉnh cao cơ hồ mỗi người đều có thể đạt tới việc khống chế hoàn mỹ thân thể. Còn thông thiên kiều, Huyễn Cảnh Hải đến cả rất nhiều bất hủ, thậm chí vũ trụ quốc chủ cũng không xông lên hết được. Do đó thông thiên kiều, Huyễn Cảnh Hải rất được trọng thị. Đảo thứ 10, ánh mắt La Phong thu liễm, ý thức cô đọng thành một khối, trông như gương như đao, kiên định vô cùng. Huyễn cảnh ở đảo thứ 10 nương theo một uy áp vô cùng đáng sợ phủ xuống, ầm ầm như cả trời sụp đổ đập xuống, anh kích thẳng vào ý thức của La Phong. Cơ hồ trong nháy mắt, ý thức La Phong đã bị hoàn toàn phá nát. Đảo thứ 10 thất bại. Mặc dù ý chí người có kiên định tới đâu, nhưng trước mặt một cường độ ý thức có thể so với một bất hủ bình thường, cũng giống như một con kiến trực tiếp bị đánh thành bụi. Một tướng quân xuất sắc có thể khống chế vạn binh sĩ, vận dụng các loại mưu kế, khống chế sử dụng tay chân, cuối cùng giết chết đại soái của đối phương được trăm vạn đại quân bảo vệ. Nhưng nếu đối phương có chiến ức đại quân phu thiên cái địa như biển rộng vô cùng vô tận, mặc cho tướng quân đó có xuất sắc tới đâu cũng chắc chắn sẽ chết. Trung tâm Nguyễn Cảnh Hải, hòn đảo số 21, lão giả lân giáp đen viết một bức tin vô cùng chăm chú, kể lại toàn bộ tin tức về La Phong, đặc biệt trọng điểm nói rõ là ý chí của La Phong đáng sợ như thế nào. Phù, lão giả lân giáp đen vừa gửi đi cũng thở phào một hơi, thuận tiện theo lệ cũ thông báo cho Chân Diễn Vương, Lung Ngọc Vương một chút. Lão giả lân giáp đen lại viết thêm một tin nhắn đơn giản, lần lượt gửi cho Chân Diễn Vương và Lung Ngọc Vương. Vì dựa theo quy củ, La Phong tương lai sẽ đứng dưới trướng Cửu Kiếm Tôn giả, do đó tin tức La Phong trưởng thành, phải ghi vào hồ sơ những người dưới trướng Cửu Kiếm Tôn giả, mà người chuyên môn quản lý việc này là Lung Ngọc Vương, còn Chân Diễn Vương lại là sư phụ của La Phong. Hơn nữa, Chân Diễn Vương Vương còn đặc biệt dặn dò lão giả lân giáp đen. Lão giả lân giáp đen nhìn hư không xa xa, nói nhỏ, cho dù những nhân vật trải qua những kiếp nạn ghê gớm, qua nhiều khó khăn, có đại cừu như biển, thì ý chí cũng không thể đáng sợ như vậy. Hơn nữa, những thù hận ấy càng lớn, ý chí mặc dù sẽ rất kiên định, nhưng lại thêm dễ dàng chịu ảnh hưởng của huyễn cảnh. Ý chí đáng sợ kiên định như vậy, phải gặp phải những cảnh đặc thù biết bao nhiêu mới có thể bồi dưỡng ra được. Lão giả lân giáp đen than thở, bích xác. La Phong có thể đi tới bước này cũng có nhiều gặp gỡ. Một là La Phong từ bé đã tự nghiêm khắc với bản thân mình, khác tới vũ tỉa cũng chiến đấu trong sinh tử, hay là trong chiến dịch thôn phệ thú đã gần chết rồi lại đoạt xá thành công sống lại. Cảm giác chết rồi mà còn sống lại sẽ làm thay đổi ý chí rất lớn. Ba là huyết mạch kim sắc cự thú cũng ảnh hưởng tới linh hồn, làm trái tim La Phong vô cùng lạnh giá. Rồi sau đó được hồng dạy lôi thần, dựa theo những phương pháp truyền thừa mấy ngàn năm của Hoa Hạ, yoga mà ma luyện tâm tình, làm La Phong tâm trong như gương, đạt đến mức hoàn mỹ. La Phong luôn luôn chú trọng tới việc tu luyện tâm tình. Lần này cái chip của Dịch Kha cùng với tin nhắn đó, sự khô tọa 30 năm làm tâm tình La Phong một lần nữa có một bước nhảy vọt, cũng đạt đến mức độ tâm như đao, tâm trong như vương, tâm như đao, ý chí bồi dưỡng tới được mức độ như thế, chắc chắn không bị huyễn hoặc. Khi giám thủ giả Nguyễn Cảnh Hải đưa tin tức của La Phong truyền tới tầm quản lý lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, thì bản thân La Phong lại chẳng biết gì cả, mà về khu Thái Sơ, vào trong thư phòng mình, Nguyễn Cảnh Hải, Thông Thiên Kiều, ta đều xông tới mức cực hạn rồi, trong thời gian ngắn ta không thể tiến bước nữa đâu. La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn màn hình máy laptop trước mặt. Vậy bây giờ, ta thông qua nhiệm vụ tu luyện mà ma luyện bản thân mình thôi.